Câu số 5 ạ. Câu này cũng câu này thì ai trả lời cũng được. Tại sao nhiều người, có chữ nhiều người cố gắng màu đen lên bắt anh ta câm đi? Tại sao nhiều người lại bắt anh ta câm đi? Tại sao càng bắt anh ta câm đi, anh ta lại càng kêu lớn? Cái này chắc là dễ, ai cũng trả lời được. Và ai chưa trả lời thì phải dành cho những người chưa trả lời.
Thưa cha, người ta bắt anh mù câm đi vì sợ làm phiền Đức Giêsu trên con đường người đang đi. Anh ta càng kêu lớn bởi vì anh ta khao khát được chữa lành bệnh. Anh ta có lòng tin vào Đức Giêsu Nazareth có thể chữa lành cho anh khỏi mù.
Tức là anh ta, thứ nhất là anh ta ngừng cấp bắt vì người xa sợ làm phiền. Mà cụ thể làm phiền là thế nào? Nếu mà Đức Giêsu chữa bệnh cho anh ta thì làm phiền là thế nào?
Trên con đường Chúa đang đi thì anh ta kêu la lên thì sẽ làm phiền cho Chúa phải dừng lại.
Dừng lại, như vậy là mất giờ. Có dừng lại và cả đám đông cũng phải dừng lại. Lúc nãy chị cũng trả lời được câu là tại sao anh lại càng kêu lớn đó? Là bởi vì anh ấy, chị nói là bởi vì anh ấy.
Dạ, anh ta càng kêu lớn bởi vì anh ta khao khát được chữa lành bệnh.
Vâng, các mà anh chị em có thể có câu trả lời khác, dĩ nhiên. Hay là bổ sung, hay là vâng, không có nhất thiết phải giống nhau.
Dạ. Thưa cha, là nhiều người bắt anh câm đi vì tiếng kêu của anh vẫn ngồi một chỗ và Đức Giêsu đi qua. Anh không biết Đức Giêsu đang đứng hay đi ở vị trí nào, gần hay xa, nên anh kêu và kêu lớn tiếng. Âm thanh đó có thể làm cho nhiều người khác khó chịu và bắt anh câm đi.
Kêu lớn quá. Ý của con là lão kêu to quá nên người ta nghe điếc còn ráy. Nên ở đấy có một ý hay. Ông này là sợ phiền, con này kêu to miệng quá. Vâng.
Thưa cha, con trích luôn trong phúc âm ra là bởi vì khi mà Đức Giêsu ra khỏi thành Jericho thì có một đám đông đi theo Chúa Giêsu, mà đám này đi theo chắc là muốn nhờ vả Chúa Giêsu. Mà ông này ổng lại ăn mày, ổng lại mù, ổng lại với, ổng lại ý ới, thì mấy người này khỏe mạnh thì sẽ kêu ông này im đi.
Vâng.
Để giành giật.
Những người khỏe mạnh bị người ốm im đi. Vâng, có một câu hỏi như này các phụ nữ trả lời tốt hơn vì tế nhị hơn.
Thưa cha, con nghĩ là đám đông thì nhiều lúc nó ồn ào, mà cái người mù này la lên mà sợ Chúa không nghe nên phải cố gắng la to hơn nữa, bởi vì đám đông cũng cản trở nữa. Nên cái người mù phải la lớn.
Càng la lớn.
Thưa cha, con nghĩ là cái dịp này mà hiếm có để gặp được Chúa, mà ông này tin chắc là Chúa sẽ chữa lành cho ông, nên chi Chúa đi qua ông kêu rồi thì chưa được thì ông càng kêu lớn, tại vì dịp này mà không được thì ông biết thế nào gặp Chúa, chứ cũng chữa được lành cái nghiệp ngàn năm một thuở mới gặp được Chúa, thì ông phải kêu to, ông biết là kỳ này là gặp Chúa là Chúa sẽ chữa ông lành, ông tin như vậy.
Vâng, nên ông kêu vâng lớn. Vâng, đấy là câu trả lời của tôi ạ. Đấy là câu trả lời của tôi. Tức là tại sao, thứ nhất là anh nghe nhiều người bắt anh câm đi thì bởi vì những cái phiền phức, người ta đang đi như thế mà bỗng nhiên cả đám ngừng lại thì cũng không vui vẻ gì. Thứ hai là tại sao anh ta càng kêu lớn, thì tôi thích câu trả lời vừa rồi. Anh ta càng kêu lớn, chữ của chị này, đó là vì anh ta biết rằng cơ hội đã đến. Cơ hội đã đến vì anh ta nghe biết tiếng của Đức Giêsu rồi, anh ta mới kêu chứ làm gì mà tự nhiên kêu được. Nên anh ta nói rằng anh ta biết rằng Đức Giêsu đã chữa nhiều người, và anh ta thấy rằng bây giờ bỗng nhiên Đức Giêsu đi ngang qua đường, con đường đời của anh ấy, và anh ấy biết rằng cơ hội đến rồi, mình không được phép bỏ qua cơ hội này, và dù cỡ nào đi nữa thì mình cũng phải nắm lấy cơ hội này bằng mọi cách ạ. Đấy, vâng, đó, thành ra anh ta càng kêu lớn bởi vì nhưng mà lúc nãy anh này, lúc nãy không nghe anh chị em nói câu hỏi này tôi dành cho bạn mới, mặc dù bạn có thể nói không đúng không quan trọng, vũ khí của anh mù là gì, nói liền.
Niềm tin.
Vâng, tôi cảm ơn này, tôi cứ hỏi ở đây có ai trả lời cho tôi không? Vũ khí của anh mù là cái gì?
Dạ, con nghĩ tiếng la to, thật
đúng
là
rồi,
to.
Đây, đây, chính xác, đây, đây. Mà lẽ ra chị ấy nói là, thì lẽ ra chị ấy nói là cái miệng, vũ khí của anh mù là cái miệng. Khi tôi cầu nguyện bài này tôi có vẻ thú vị lắm. Vì các bạn biết đấy, anh mù là mắt là thua rồi, đúng không ạ? Anh ta không nhìn thấy Đức Giêsu, anh ta chỉ nghe biết Đức Giêsu đi ngang. Tai thầy này còn tốt, tai tốt, miệng tốt, đúng không nào? Bởi ăn xin mình phải gào lên chứ, nói nhỏ ai cho. Thành ra miệng người ta rất tốt. Và anh chị em mới biết là để gặp được Chúa đó, có nhiều khi chúng ta muốn gặp được Chúa và chúng ta nói là thưa cha, chúng con thiếu cái này, tôi thiếu cái này, tôi thiếu cái kia, tôi không gặp được Chúa được, tôi cứ đâu có lành lặn như cái người này tôi mới đành. Nhưng mà nếu chúng ta để ý mà biết sử dụng những cái gì mà Chúa còn ban cho chúng ta, chúng ta thấy có nhiều cái còn ngon lắm. Và chúng ta, anh này là anh ấy biết tận dụng cái điều còn sót lại, đó là cái miệng của anh ấy. Miệng ấy không câm, mắt mù thì ok, nhưng mà miệng không câm. Và anh bảo miệng không câm vẫn là lợi thế. Anh chị em biết không, anh ta đã hoàn toàn tận dụng cái lợi thế này, miệng. Và vì thế anh ta la rất to. Câu hỏi này dễ dành cho bạn. Bạn tới, anh mù làm gì để lôi, cái này dễ quá, lôi kéo sự chú ý của Đức Giêsu. Anh dùng làm gì ạ?
Càng la lớn hơn nữa.
Vâng, vâng vậy thôi. Anh ta cái mà anh ta tin trong bụng á, lúc nãy có nhiều chị nói là cái tin đấy là đúng đấy. Anh ta lôi kéo, anh ta tin Đức Giêsu chữa được anh ta, nhưng mà đừng quên đám đông nó đi ầm như thế. Ai mà biết được cái anh mà ngồi bên vệ đường, ai mà nhìn thấy người ta đi cao như thế, làm sao mà Đức Giêsu nhìn thấy anh ấy ngồi thấp như thế được? Và anh ấy và như thế, cái mơ ước lớn nhất, và đây là cái chỉ tiêu lớn nhất của anh ta là gì? Làm thế nào để cho Đức Giêsu biết mình, nhận ra mình, nghe được tiếng kêu của mình, vậy là ngon rồi. Vậy thôi, đối với anh ta không biết làm sao cũng được hết đó. Miễn sao để Đức Giêsu mà để ý đến anh ấy thì coi như là xong ạ. Và vì thế anh chị em biết, anh ấy đã tận dụng cái vũ khí còn lại mà Chúa tặng cho anh ấy là miệng, và anh sử dụng khá tốt. Khá tốt, vâng, đấy thưa anh chị em, đấy thành ra. Mà anh chị em hỏi cha nói mấy cái chuyện vừa rồi thì có ích lợi, có ạ. Để anh chị em đừng bao giờ than phiền vì mình thiếu cái này hay cái kia trong đời mình nên mình không gặp được Chúa. Chúng ta luôn luôn vẫn còn rất nhiều khả năng mà chúng ta chưa bao giờ sử dụng hết để có thể gặp được Chúa. Vâng, thành ra ở đây như anh chị em thấy, đấy, hàng kêu kêu lớn, thế thôi. Và anh ta, tôi, anh chị em biết khi cầu nguyện, anh chị em phải nghe được hai thứ tiếng. Hai thứ tiếng anh chị em phải nghe. Thứ tiếng thứ nhất là nhiều người, ở đây là nguyên văn có chữ nhiều người nữa, là la rất to và bắt anh ta cầm miệng. Tức là họ la lên và họ dùng những cái đe dọa để làm cho anh ta phải im miệng. Anh ta có sợ không?
Không,
anh ta lại không hề sợ. Và anh ta biết rằng cái cơ hội đang đến, anh ta dứt khoát không để mất. Và anh ta la lên rất lớn. Anh chị em biết khi mà anh chị em cầu nguyện cái bài này ở nhà đó, thì anh chị em phải làm gì không? Nghe được cái tiếng gào của anh này, phải nghe được tiếng ấy. Thứ nhất, tiếng đấy không có trong như là tiếng của chúng ta hát lúc nãy đâu. Tiếng khàn khàn, tại anh ấy la nhiều, xin ăn nhiều. Thứ hai là tiếng ấy là đầy lòng tin, anh không tin thì anh không có la nhiều như vậy. Thứ ba nữa là cái tiếng ấy là một thứ tiếng rất tha thiết. Anh chị em thấy lát nữa ấy, không biết anh chị em thấy chưa, và tha thiết ở chỗ nó, và nó như một điệp khúc ấy. Anh chị em thấy hai lần ông ánh đều xin, mà có một cái mẫu số chung trong cả hai lần xin là gì, là gì ạ? Đấy, thương xót tôi đấy. Vâng, lại xin rủ lòng thương thôi. Anh ta không hề nói gì về xin chữa bệnh, không hề, chỉ xin thương thôi. Một cái người chỉ cần xin thương thôi, không phải không? Và anh ta kêu rõ như vậy, đâu biết tên Đức Giêsu. Vâng, đấy, thế thì ở đây anh kêu thầy Giêsu xin thương xót con vua đã quý. Vâng, như vậy tôi chỉ nói với anh chị em đấy thôi. Bây giờ câu kế tiếp cũng là dễ thương, mà có đụng hình như là câu số 5 là câu hay nhất của bài này chứ. Đó là anh chị em mới thấy rằng là câu hỏi này à, bạn có thấy những người muốn được khỏi bệnh, bệnh gì cũng vậy thôi, thì đều cần phải có một sự, tôi xin đổi chữ một chút, lì lợm không? Đều cần phải có một đức tin lì lợm không? Và tôi cho anh chị em đọc một loạt những thí dụ để anh chị em biết rằng có khi mình cũng phải lì để xin Chúa đấy. Vâng, thế tôi mời chị Hồng này. Đấy, chị đọc Marco 24. Vâng.
Những gì dân chúng quá đông
nên họ không sao kiên đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi mà thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên giọng xuống.
Vâng, thế đó. Như vậy anh chị em thấy là lì chứ. Bởi vì vô nhà cửa chính không được, chơi từ mái xuống. Vô cửa chính không được, vô cửa sổ không được, kiểu đục mái luôn. Thế vậy thôi. Và như thế phải có lòng tin kiên vững. Cái cương kiên vững này, cái sự lì này rất cần thiết ạ. Vâng. Tôi mời chị Kim Hồng nè, chị đọc 5, 27, 28 coi xem có ông nào lì nữa không ạ. Dạ. 5, 27, 28.
Được nghe đồn về Đức Giê-xu, bà lách qua đám đông, tiến đến về đến phía sau người và sờ vào áo của người, vì bà tự nhủ, tôi mà sờ được vào đó, vào áo người thôi là sẽ được cứu.
Như vậy chị có thấy cái lì ở chỗ nào? Dễ hiểu, có thấy gì không?
Sờ vào áo của người.
Vâng, sờ vào áo của người thì tại sao lại phải lì mới sờ vào áo được?
Dạ thì phải lách qua đám đông nữa để sờ vào áo của người mới được cứu.
Vâng, có ai trả lời câu này tại sao mà sờ vào áo Chúa là phải hơi bị lì đây đấy à, phải có người nào mà chưa giơ tay bao giờ mà. Vâng, đây bạn này chưa. Vâng, cần những người chưa được nói ạ.
Dạ thưa cha, thì con nghĩ là bà tin rằng Chúa, chỉ cần sờ vào Chúa thôi là bà được khỏi bệnh, cho nên bà bằng mọi cách để bà sờ vào được áo Chúa.
Vâng, cảm ơn ạ. Tôi đang chờ một câu hỏi khác ạ. Có ai nữa không? Có ai chưa nói bao giờ mà? Vâng, à ông Lê Minh. Vâng.
Thưa cha, ở thời Do Thái thì những người đàn bà là ô uế.
Không, mọi người, ô lê chúa. Ôi trời, ôi kiếp, ôi nhiều thế, hơi nhiều. Bị băng huyết.
Dạ, bà bị băng huyết mà, thành bà là ô uế, bà không có được rờ vào Thiên Chúa, mà bà lì lợm, bà rờ đại vào người.
Rồi cái gì rờ đại hả?
Dạ.
Đúng rồi, chữ đại nghe được á. Bà là bị băng huyết nên coi như nên đối với người Do Thái như thế là bị ô uế, mà ô uế mà nếu rờ vào người khác là người khác bị ô uế thay ấy. Anh chị em thấy không? Thành ra cái bà này mà bà ấy dám rờ chạm vào Chúa là lì lắm ấy, mà bà ấy làm lén đấy. Anh chị em có thấy không? Bà ấy làm lén đấy, dĩ nhiên là người ta không biết, có ai biết không, mà bà ấy đi sau, bà ấy lén đụng. Và như thế cũng phải có can đảm. Mà anh chị em biết, khi bà ấy đụng rồi, bà ấy khỏi bệnh rồi, Đức Giê-xu quay lại là bà ấy run rẩy bầu chết rồi, mánh bể. Trời ơi, mình làm lén mà giờ bà thấy hết rồi, này là chết rồi. Ai Đức Giê-xu quay lại, ai đụng. Bà ấy nói, dạ cái em đây. Đeo là găng đấy, đeo là rất phiền, rất rắc rối đấy. Chẳng hạn đấy, mà như vậy là liều lắm đó. Và bà ấy nghĩ là bà ấy sẽ nhận được cả một cái cơn lôi đình từ Đức Giê-xu. Đức Giê-xu vui vẻ. Vâng, thế 5:35-36.
Đức Giê-xu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa. Nhưng Đức Giê-xu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.
Vâng, thế chị thấy cái ông trưởng hội đường đó, đức tin của ông có lì không?
Dạ có chứ.
Ở chỗ nào? Đó, nói cái này câu này khó hơn rồi nghe. Lì ở chỗ nào?
Sự việc đến với con gái ông là coi như đã chết, mất hết hy vọng.
Thế là ông có chết, con gái ông chết rồi.
Chết rồi nhưng mà ông vẫn tin. Thế giờ ông lì, ông vẫn nhất định là Chúa sẽ chữa được cho con.
Đâu có chỗ nào nói đâu, lúc nào ông nhất định như đâu. Ít nhất là ông đã làm cái gì đấy, trong này đâu có nói ông đi đấy. Cái mấy người kia anh chị phải đọc rõ lại cái câu: mấy người kia khi thấy con ông chết thì mấy kia nói làm sao?
Đừng làm phiền thầy chi
đừng
nữa.
Đừng làm phiền thầy chi nữa. Rồi gì nữa?
Nhưng Đức Giê-xu nghe được câu thì liền bảo: ông đừng sợ, chỉ cần tin
ông
thôi.
Ông đừng sợ,
chỉ cần tin.
Như vậy
thôi.
Là ông có sợ ông ta?
Có.
Chắc không có sợ ha.
Tại con ông
chỉ cần tin thôi.
Tin thôi thì sẽ
rồi, rồi như thế làm sao mà chị biết rằng là ông cái đức tin của ông cũng có lì vậy? Sao vậy, biết được? Phải đọc dưới nữa thì mới biết được. Phải biết đọc xích xuống tí. Dựa vào đâu ạ? À? Đấy. Dễ quá phải không ạ? Dựa vào. Có ai trả lời cho tôi câu này không? Vâng.
Mặc dù là nghe tin con cả đã chết nhưng mà ông vẫn dẫn Đức Giê-xu về nhà của ông.
À, tức là lẽ ra thì ông ấy không muốn dẫn về, hay là cũng không muốn cho vào, đúng không? Rồi thôi thầy về đi. Người ta nói vậy thầy về, mà ông vẫn vui vẻ. Chính Đức Giê-xu cũng nâng đỡ đức tin của ông ấy. 7:27-29.
Người nói với bà: phải để cho con cái ăn no trước đã. vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó ăn. Cho con. Bà ấy đáp, thưa ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con. Người nói với bà, vì bà nói thế nên bà cứ đi về. Quý đã xuất hỏi con bà.
Câu hỏi đức tin của bà này có lì không? Hãy cho thấy lì ở chỗ nào? Dạ, dựa những cái điều mới đọc á.
Dạ thưa cha, là bà này lì vì là bà đã cho con.
Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, bên này. Vâng, đức tin của bà này lì ở chỗ nào theo khi chúng ta vừa nghe?
Dạ, khi mà Chúa Giê-xu nói là đồ của con cái thì không được cho chó, và bà đã cãi lại Chúa là những mảnh vụn đưa con ăn đi chó được ăn ạ. Chó con được ăn.
Những mảnh vụn.
Thưa cha, khi mà Chúa muốn thử lòng bà, Chúa mới nói rằng là không có nên để cho con cái thôi, đừng có ném cho chó con. Ý là Chúa mắng bà là chó con. Nhưng mà bà vẫn lì, bà nói rằng là thưa ngài, đúng thế, mà chó con cũng vẫn được ăn bánh đó, là bánh vụn mà rớt ở dưới bàn là cũng được ăn. Thành ra Chúa mới thấy cái lòng tin của bà một cách kiên trì quá, thành ra Chúa mới chữa.
Rồi, mà chị nghĩ là Chúa thử bà, đó có ai trả lời khác không ạ?
Dạ, thưa cha, là con chích mắt theo chương thứ 9, là Chúa Giêsu, chương thứ 10 là Chúa Giêsu lập nhóm 12. Thì Chúa nói là anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari, tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Tức là ban đầu là Chúa Giêsu muốn đem ơn cứu độ đến cho dân Israel trước.
Chính xác.
Nên khi bà này là dân ngoại, bà xin, thì Chúa Giêsu mới nói một cách khéo là không có được. Nhưng mà bà này bà vẫn lý luận với Chúa để
lý luận được. Bà cãi tay đôi á.
Dạ.
Ồ, khá thật. Vâng, vâng. Thôi cho chị nói một câu, kẻo chị giơ tay tội quá. Mình có sai không?
Thưa cha, theo con đó, cha, Chúa nói cái câu này là rất là nặng, mà bà này không có tự ái. Tức là cái câu Chúa nói
không
rằng
tự
là
ái.
Dạ, tức là vì không được lấy bánh dành cho con cái của mình đó mà ném cho chó con. Cái câu chó con rất là nặng.
Nhẹ đây chứ, nếu chó lớn mới nặng chứ. Thật đấy, thế lại Chúa. Ôi trời ơi, tất cả các chó con đều dễ thương ạ. Chúng tôi vẫn chơi với chó con, chứ chó lớn thì không.
Nhưng mà bà ấy lại thưa lại là thưa ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con. Tức là cái câu trẻ con, tức là Chúa, con cái của Chúa thì là con trẻ, là tức là người. Còn đây bà nhận rằng là con cái của bà thành là chó con, tức là nhận luôn cái câu mà Chúa cho rằng là chó con. Là con nghĩ rằng là bà này, con nói thật, bà quá lì luôn cha.
Bà ấy khiêm nhường, vâng. Nhưng mà cái chữ chó con là dễ thương đấy. Tức là nói chung nó cũng nhẹ lại. Người Do Thái cũng hay khinh người dân ngoại, cũng có khi ví dân ngoại như chó đấy, thế khổ đấy. Nhưng mà nhìn chung, nhưng mà bà này là có lý ấy. Lẽ ra mà Chúa từ chối như thế là bà ấy phải bảo thôi đằng này bà ấy không ạ. Tôi đã chị có vẻ tại sao bà ấy lì?
Thưa cha, tại vì con nghĩ là tại vì bà thương con quá.
Chính xác. Các anh chị em nhớ, chỉ cần trả lời đúng câu ba chữ là đủ, chứ không cần phải nói dài, bởi vì nó đúng là từng hai chữ nó cũng đúng rồi. Vâng, thế thì xong, tiếp tục. Như vậy anh chị em ơi, những cái câu số 5 là câu tôi rất ưng trong cái bài câu hỏi này. Vâng, đấy, thành ra tôi chỉ nhắc rằng lòng tin của chúng ta lúc nào cũng bị thách đố. Ngay cả khi chúng ta kêu lên Chúa mà có đứa nó còn bóp cổ chúng ta. Anh chị em đừng, đứa nó còn bóp cổ, nó bầu câm đi, chết thật ấy. Dễ nản lòng, không? Ngay cả lúc chúng ta kêu lên Chúa mà chúng ta vẫn có thể nản lòng. Và cả cái đức tin của chúng ta vào Chúa lúc nào cũng có những cái đe dọa, lúc nào có những cái thách thức. Thành ra cái lòng tin á, vào Chúa, thành ra đúng là tôi thích chữ lì. Không biết anh chị em có khó chịu với chữ này không? Chúng ta phải có một chút lì. Và ở đây chữ nó đẹp hơn là kiên vững. kiên vững, vâng, kiên trì chứ không có vội bỏ đi. Lúc trước vâng, có một chị cũng có một đứa con rồi cũng ma túy, mà chị ấy cầu nguyện 17 năm ạ. Tôi không biết tôi có cầu nguyện được như vậy, chắc cũng nếu có ơn Chúa cũng được. Chị cầu nguyện 17 năm và con của chị ấy đã trở lại và trở nên tốt một cách lạ lùng. Tốt một cách lạ lùng. Và chị bắt đầu được nếm những cái trái của chị ấy. Đấy, và anh ấy có lập gia đình và có nguy cơ nếu mà sinh một đứa con á thì có thể bị nhiễm phải không? Không, đứa con tốt lắm ạ. Đấy, thế chúng ta không biết, tôi chưa tìm coi hỏi coi là đã sinh con chưa, nhưng mà để anh chị em biết rằng là cái lòng tin của một người cầu nguyện 17 năm là rất đáng nể. Chị vẫn đi lễ ở đây 17 năm và một ông con như thế và người con như thế đã làm cho chị khổ như thế nào. Anh chị em biết, một người mà dính vào ma túy không có gì mà người đấy không dám làm, không có gì người đấy không dám làm. Và có một đứa con như thế là các chị của cha này là bó tay thiệt. Đấy, nó kinh khủng mà chị vẫn kiên trì như thế. Thế anh chị em, xong câu số 5 rồi. Khi nghe hai lời kêu xin của anh mù, câu này ai nói cũng đúng ạ. Đó là chương 10, câu 47 và câu 48. Bạn cảm thấy điều gì trong lòng? Câu rất là hay, vì nó là chuyện riêng tư của mỗi người. Ai trả lời cũng được. Lời xin của anh mù này, chúng ta nghe có quen quen không? Vậy thôi. Vậy thì có ai trả lời, xin dành câu này cho những người chưa bao giờ được nói từ đầu đến giờ. Vâng, chưa bao giờ được nói, muốn nói lắm mà không ai cho nói.
Thưa cha, là con thấy cảm phục anh.
À, bây giờ trước hết là anh đọc cho tôi câu 10, dạ, câu 47, 48 để cho mọi người nghe rồi mới nói ý của anh được.
Vừa nghe nói đó là Đức Giê-xu Nazareth.
Chỉ đọc đúng cái câu của anh mù anh kêu thôi.
Lạy ông Giê-xu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi.
Lạy ông Giê-xu này, như vậy biết tên của Đức Giê-xu và gọi Đức Giê-xu là con vua David này, không xin ơn gì, chỉ xin thương rủ lòng thương tội. Câu sau ạ.
Nhiều người.
Câu sau anh xin, câu 48 anh nói cái gì?
Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi.
Đấy, như vậy không có chữ vua Giê-xu nữa mà vẫn là lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Vâng, bây giờ đến phiên của anh rồi đó. Anh đọc hai câu đấy, anh thấy cái gì trong lòng của anh?
Dạ, con thấy cảm phục với anh người mù này vì anh dám thể hiện lòng tin của mình trước một đám đông như thế. Anh mù đôi mắt thể xác nhưng mà không mù đôi mắt tâm hồn. Anh có thể nhìn thấy những điều mà những người sáng mắt không thể nhìn thấy.
Thông dự ạ. Dạ. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, có cô này chưa nói câu bao giờ.
Dạ, thưa cha, là khi nghe đọc hai câu xin của anh người mù này, con thấy là một phần là quen thuộc với con, một phần nữa là thấy anh người mù này ảnh khiêm nhường quá, bởi vì lâu lâu anh mới gặp được, chỉ có một cơ hội gặp Chúa một lần thôi, nhưng mà ảnh không xin Chúa chữa lành, ảnh không xin tiền của, nhưng mà ảnh chỉ xin Chúa thương ảnh thôi.
Vâng, cảm ơn ạ.
Dạ thưa cha, cái câu này nó quen thuộc với chúng ta vì giáo hội lấy câu này trong Kinh Thánh để làm trong phụng vụ. Xin Chúa thương xót chúng con.
Vâng, cảm ơn anh, đúng như vậy. Có ai định nói bên này chưa được ai nói cái gì bây giờ? Vâng, tôi mời chị. Có cái chị có cảm chưa? Nếu không có cảm rồi thì thôi. Nhưng mà có ai có đọc hay nghe cái lời của anh, cái lời thảm thiết đấy.
Thưa cha, con thấy qua cái hai câu anh mù nói thì con cảm thấy cái lòng tin của ông anh rất là lớn đối với Chúa, và qua cái câu xin của anh thì con cảm nghiệm đến cái lòng thương xót của Chúa. Và qua 3 giờ mỗi buổi chiều hay đọc kinh lòng thương xót, lạy Chúa xin thương xót con.
À, cũng hay lắm, tức là anh ấy tin vào lòng thương xót, vì thế nên mà cái chữ này là eleison là xin Ngài hãy thương xót. Và đúng là chúng ta vẫn xin cái lòng thương xót của Chúa, đặc biệt trong năm thương xót sắp tới từ ngày 8 tháng 12. Anh chị em ạ, có ai định trả lời nữa không?
Dạ thưa cha, khi nghe con khi đọc tới câu này thì con cũng cảm nhận thấy đây cũng chính là câu mà con muốn nói ạ.
Vâng, thế là cũng muốn nói với Chúa như thế ạ. Vâng, cảm ơn, chắc được rồi phải không ạ? Tôi anh chị em hỏi tôi có nghĩ thích gì không, tôi học được trong cái câu của anh này một ý mà anh chị em biểu là bình thường mà tôi thích. Khi cầu nguyện đừng nói nhiều lời, khi cầu nguyện đừng nói dài quá. Khi cầu nguyện, có khi cầu nguyện chỉ là lặp đi lặp lại một câu thôi, chỉ là lặp. Anh này là làm đúng như thế đấy. Lạy con vua David, xin thương xót con. Anh chị em có biết chuyện này không? Nghe nói vậy, giáo hội Đông Phương đã mê mẩn với câu này. Luôn luôn phải đọc câu này trước khi lên giường rồi. Trước khi đi ngủ tôi luôn luôn đọc câu này. Giáo hội Đông Phương đã mê câu này. Lạy Đức Giêsu Kitô, không phải con vua David đâu, con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót tôi. Lạy Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót tôi. Hơi khác anh này một tí, nhưng giáo hội Đông Phương là mê câu này, tôi cũng bị mê rồi nên và tôi học được nước Anh ấy là lặp đi lặp lại. Khi cầu nguyện có khi chúng ta chỉ có một ý thôi và lặp đi lặp lại cái ý. Lúc nãy có một người đã chia sẻ mà đó là khi cầu nguyện không nên dạy dỗ Chúa nhiều quá, cũng không nên nói rõ quá về nhu cầu của mình. Chị em nghe có buồn cười không? Không nên nói rõ quá. Thí dụ, Chúa xin Chúa cho hết nhức đầu. Chúa đau bụng quá này, trời ơi, bụng quá này. Nếu cũng không cần phải xin rõ quá nhỉ, bởi Chúa biết rồi, giờ đau bụng là cả thế giới đều biết đó, ai cũng biết, Chúa cũng biết. Thành ra, nhưng mà tôi cũng thích lúc nãy có một chị đã nói đấy, cầu nguyện nếu mà nói lạy Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót con. Khi tôi xin Chúa thương xót con, xin thương xót tôi ấy, là tôi phó mình trong cái sự thương xót của Chúa và tôi để cho Chúa muốn làm gì thì làm. Tôi để cho Chúa muốn làm gì thì làm, chứ tôi không xin rõ là tôi đã thất nghiệp từ 4 tháng nay, hãy cho việc nhanh lên. Và tôi còn chỉ cho Chúa biết là nên làm việc này nha, tôi chỉ quen việc này thôi, người tôi yếu chỉ có việc này, nhớ cho làm việc này. Không cần rõ như thế, không cần rõ quá. Nên để, bởi vì rõ quá là có khi mình không tin vào sự thông minh của Chúa. Mình định dạy dỗ Chúa là tôi kém như thế này, vậy chỉ phù hợp với những này thôi, điều này thôi. Tôi đang kẹt như thế này, vậy Chúa hãy giúp tôi bằng cách đi đường này nè. Đầu tiên giúp cái này nè, sau đó đến cái này, đến này này. Mình không nên chỉ đạo kỹ như thế, không nên chỉ đạo, mà chỉ nên buông mình để cho Chúa, chỉ cần Chúa thương mình thôi. Mà khi Chúa thương mình thì Chúa có cách để giúp mình, và cái cách đấy là cách tốt nhất. Đấy, anh chị em thấy tôi học được ở nơi cái anh này và tôi nghe được tiếng gào của anh. Anh chị em thân mến, có những lúc lời cầu của chúng ta phải là những tiếng gào thét, những tiếng gào thét trong nước mắt, trong hy vọng, trong tin tưởng, nhưng mà là những tiếng gào. Bởi vì chúng ta biết rằng nếu không gào như thế thì đấy, có bao nhiêu thứ nó làm át cái tiếng của chúng ta. Có khi vẫn là phải là tiếng gào. Sao tự nhiên tôi nghĩ có một tiếng gào khác đấy, là anh chị em nhớ cái thuyền đấy, sóng ập vào, Chúa Giêsu nằm ngủ, tiếng sóng âm mỹ như thế, mưa như thế, nước như thế, Đức Giêsu ngủ như thế. Và tôi tin các môn đệ cũng phải gào lên, Thầy ơi chết rồi, trời ơi chết rồi mà Thầy còn ngủ hả? Tôi phải gào. Cũng có những lúc chúng ta cũng phải gào. Lúc nãy tôi nói với các anh chị đừng có chỉ đạo Chúa, nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà chúng ta lại biết là cũng có những lúc mà chúng ta hoảng kinh và chúng ta phải kêu lên Chúa như là cấp cứu ấy. Vâng, thế thì đấy, thôi xong câu số 6 rồi. Câu số 7 là anh chị em không làm được. Lý do là buồn cười thay, cái bản dịch lại chả chịu dịch cho nó tử tế. Đấy là tôi không hiểu được tại sao một cái chữ đẹp như thế mà người ta lại không dịch. Này nhớ, ai đọc cho tôi 10:51 xem ạ. Vâng. Người... Anh mù gọi Đức Giêsu bằng tước hiệu gì? Vâng, chị đọc nên nói rồi.
Người hỏi anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.
Vâng, xin anh xin. Nhưng mà anh gọi Đức Giêsu bằng tước hiệu gì ạ? Thưa thầy có đúng không? Thưa thầy đấy, mà tiếc ghê ấy. Mà anh chị em biết nguyên văn là chữ gì? Rabboni, đấy là tên của cuốn sách. Và anh chị em biết không là trong Tin Mừng, trong Tin Mừng, 4 cuốn Tin Mừng chỉ có 2 lần có 2 người gọi Đức Giêsu là Rabboni. Rabboni nghĩa là thầy, mà hơi kính trọng đấy. lạy thầy của con, bạch thầy. Bạch thầy. Cái người thứ hai mà gọi Đức Giêsu là Rabboni là ai vậy? Là bà nào? Bà nào? Bà Maria Magdala. Khi Đức Giêsu phục sinh hiện ra cho bà gọi thầy là Rabboni, không nên dịch chữ là thành lạy thầy. Đấy, bởi vì chữ Rabbi cũng có nghĩa là thầy. Đấy, ở đây không phải là Rabbi, đây là Rabboni, sang trọng hơn. Thế thì ở đây vậy chúng ta thấy Rabboni đây là lần thứ nhất đấy. Và câu hỏi của Đức Giêsu, câu hỏi kế tiếp này, câu hỏi của Đức Giêsu đối với anh mù, ta đã từng nghe quen ở đâu vậy? Để đọc lại câu hỏi của Đức Giêsu với anh mù.
Dạ, thưa cha, là câu hỏi của Đức Giêsu với anh mù ta đã từng gặp ở cái bài tin mừng tuần trước nữa. Hai người con ông Giê-bê-đê ạ.
Vâng, thì đọc lại câu hỏi của hai Giê-bê thế nào cho người ta biết. Vâng, phải đọc lên. Rồi với lần này thế nào, lần trước hỏi thế nào, lần này hỏi thế nào. Vâng.
Dạ, lần trước Đức Giêsu hỏi là các anh muốn thầy thực hiện cho các anh điều gì?
Làm á, thực hiện tức là làm á. Các thầy muốn anh làm cho các anh điều gì? Rồi, thế bây giờ thì sao?
Dạ, bây giờ Đức Giêsu hỏi là anh muốn tôi làm gì cho anh ạ?
Vâng, thế chỉ khác nhau ở chỗ nào thôi nhỉ? Một bên là các anh, tức là hai anh.
Dạ, số nhiều
bên,
số ít
rồi. Bây giờ là số ít, chứ thật ra trong tiếng Hy Lạp là giống nhau lắm. Vâng, một bên là các anh, một bên là ai. Cảm ơn ạ, vâng, rất là đúng như thế. Đối anh mù ta từng gặp được ở đâu? Đó, bây giờ câu hỏi cuối nè, của số 7. Nghe cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và anh, bạn cảm thấy gì? Tức là tôi nghe thế này là, thứ nhất Đức Giêsu hỏi anh, thế anh muốn tôi làm gì cho anh? Và anh ta nói thế nào ạ? Anh có ai trả lời đọc cho tôi được? Vâng, chị thử đọc ạ. Anh ấy trả lời thế nào? 10:51, rồi chị đọc lại 10:51 với 10:52 xem.
Người hỏi: anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói:
rồi được rồi ạ. Anh muốn rồi sau đó chưa hết nhỉ?
Người nói: không? Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc
anh ta
nhìn thấy được.
Vâng.
Và đi theo người.
Anh muốn tôi làm gì cho anh?
Yeah.
Rồi anh ta nói là xin cho tôi nhìn thấy được. Và Đức Giêsu nói cái gì nhỉ? Lòng hãy đi, lòng tin của anh đã chữa anh. Đi, lòng tin của anh đã chữa anh. Vâng, thế xin cho hỏi câu này, anh chị em đều được trả lời, tất cả những ai chưa trả lời đều được mời. Anh chị em nghe cái cuộc đối thoại gồm có 3 câu như thế đó. Anh chị em nghe cuộc đối thoại có 3 câu như thế, anh chị em thấy trong lòng anh chị em có cái gì để ý không ạ? Có gì thấy đặc biệt không? Vâng, có thích thú về điều nào?
Thưa cha, con thấy là có cái sự quan tâm gần gũi và thân thiết giữa thầy Giêsu và cái anh chàng mù này. Nghĩa là thân thiết.
Anh vâng. Thích để ý chữ thân thiết. Vâng.
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 Dạ thưa cha, con thích nhất là cái câu đó là anh muốn tôi làm gì cho anh? Trước khi chữa người mù thì Chúa Giêsu đã hỏi ý của anh mù ạ.
Cái gì ạ? Trước khi... câu này hay. Tức là trước khi chữa người mù thì lúc nãy anh ta xin Đức Giêsu làm gì?
Là thương.
Dù lòng thương thôi. Nhưng mà thương thì phải làm gì thì dạ chưa rõ, có phải không ạ? Đấy, và bây giờ Đức Giêsu hỏi như vậy là bạn để ý là hỏi ý trước ạ. Vâng. Thế hỏi trước, anh muốn tôi làm gì cho anh? Trước khi chữa thì hỏi anh muốn cái gì thì tôi làm. Cảm ơn ạ.
Thưa cha, qua cuộc đối thoại của Đức Giêsu và anh mù, con cảm thấy là Thiên Chúa luôn luôn lắng nghe những nhu cầu và nguyện vọng của chúng ta, dù là kẻ bé mọn nhất.
Thưa cha, qua cái câu này thì con có cái cảm giác là ở đây là cái niềm tin của anh mù và một cái tình yêu của Thiên Chúa.
Niềm tin của anh mù.
Niềm tin của anh mù và một tình yêu của Thiên
tình
Chúa.
Tình yêu của Thiên Chúa.
Con xin hết.
Vâng, anh muốn tôi làm gì?
Con biết là, con nghĩ là Chúa Giêsu dư biết là anh muốn sáng mắt. Thế nhưng mà Chúa muốn tôn trọng cái quyền tự do của anh ta, cho nên Chúa hỏi tôi muốn làm, anh muốn làm gì cho tôi, cho anh.
Tôi có vẻ thú vị về câu trả lời này. Anh ta em mù thế, rõ quá nói nữa. Anh ta đứng trước mặt Chúa mù vậy là rõ quá, vậy mà Đức Giêsu lại hỏi thế anh muốn tôi làm gì cho anh. Thú vị lắm, tôi rất thích câu trả lời này, tôi chưa nghĩ ra, đừng sợ. Vâng.
Dạ, cái câu trả lời của con cũng giống như cái câu cô mới vừa nói, là con thấy đây là một sự tôn trọng. Tại vì khi cái đoạn văn của tuần trước cũng vậy đó, Chúa cũng hỏi hai người con của ông JBD, hỏi cái sự tôn trọng con thấy rất là rõ. Lần trước Chúa hỏi cũng là tôn trọng, lần này cũng là tôn trọng.
Cảm ơn. Tôi không nói chữ tôn trọng mà tôi lại nói đến sự khiêm tốn. Anh chị em tưởng tượng mà xem, nếu tôi là cái người có quyền, tôi có khả năng chữa bệnh cho người khác, tôi có khả năng giúp cho người khác, thế mà tôi đi giúp người ta mà tôi lại khiêm tốn đến mức độ là tôi hỏi người ta, thế thì anh muốn tôi làm gì cho anh? Nghĩa là tôi làm theo điều anh yêu cầu, tôi không làm cái điều tôi thích, vì anh có nhu cầu thì tôi làm. Và như thế dưới góc độ nào đó, sao tôi có cảm tưởng như vậy là giống như tôi đi làm đầy tớ cho người ta vậy. Anh muốn tôi làm gì cho anh? Một người đầy tớ có thể hỏi chủ như thế đấy chứ, phải không? Ông chủ à, sao sáng nay ông muốn tôi làm gì? Đức Giêsu là người trao tặng mà Ngài hỏi như đầy tớ. Và như thế có khi Đức Giêsu, như lúc nãy có một chị trả lời dễ thương là nói không, Đức Giêsu biết đấy nhưng mà Ngài vẫn hỏi. Và chị chưa nói câu này, Ngài hỏi để chúng ta nói lên cái điều chúng ta khao khát. Lúc nãy thì khao khát là anh ấy muốn được Chúa thương. Bây giờ khi Chúa hỏi kỹ xem thế anh muốn tôi làm gì, thì Ngài muốn nói rõ, Ngài muốn chúng ta nói rõ và trình bày rõ hơn về cái ước mơ của mình. Cái ước mơ của anh mù là thấy. Chính vì thế thưa anh chị em, cái câu nói liền để lát nữa anh chị em trả lời dễ, câu số 10 là câu tuyệt vời, phải không? Nếu lần trước cái câu mà nói là nếu mà Chúa hỏi tôi ấy, thì tôi thiếu điều gì đấy, Chúa nói với anh nhà giàu ấy, mà nói anh thiếu điều này, thì Chúa hỏi tôi, thì hôm nay cái câu này rất hay, là nếu hôm nay tôi gặp Đức Giêsu và Ngài hỏi tôi, con muốn ta làm gì cho con, con muốn ta làm gì cho con, thì tôi trả lời thế nào? Cái anh mù thì anh nói dạ con thèm mà thấy ánh sáng, con rất thèm được thấy, con muốn nhìn thấy người thân của con, và con muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, con muốn nhìn thấy màu ạ. Thế từ hồi nào bây giờ thấy toàn màu đen không à? Con muốn thấy màu sắc. Vâng, thành ra anh chị em thấy buồn cười ghê, cái cách hỏi Đức Giêsu cũng làm cho tôi bị đánh động, là Ngài hầu hạ, Ngài đi phục vụ, tìm hiểu xem người kia cần gì và mình đáp ứng. Đấy, như vậy lúc nãy anh chị em cũng có nhắc đến lòng tin của anh, Đức Giêsu có khen anh, lòng tin của anh ấy tốt. Vâng, chắc đến giờ. Vâng, như thế, nhưng mà như vậy chúng ta phải đi nhanh các anh chị em ạ. Câu số 8 đó, là câu 10:52 đó. Câu hỏi này là hơi khó và hơi hay. Đó là bạn thấy cái cách Đức Giêsu chữa anh mù có khác với cách chữa ở trong bao nhiêu lần khác không ạ? Thôi bây giờ hết giờ nên không dám nói dài nữa. Anh chị em có thấy là cái cách chữa ở đây nó khác với những lần trước không? Đó, có ai sẵn ai trả lời không ạ?
Thưa cha con thấy
Ai Hương, vâng.
Thưa cha con thấy khác là ở những cái lần Chúa chữa trước á, thì là Chúa phải đụng vô cái người xin chữa, còn cái lần này là Chúa không có đụng vô, Chúa chỉ nói
những lần
thôi.
Trước là đều đụng.
Dạ, Chúa đụng
tất cả
vô.
Lần khác đều đụng.
Dạ,
lần này không đụng.
Dạ, lần này không đụng,
không
Chúa
đụng
chỉ nói mà. Là dạ.
Chỉ nói thôi.
Dạ, Chúa vâng. Chỉ nói.
Vâng, có ai? Vâng, tôi cảm ơn. Có ai thấy nhận xét gì nữa khác không? Lúc nãy có ai ở đây không? Có giơ tay. À vâng, vâng. Vâng, mà đúng thật. Lần này Đức Giêsu ngay cả sau này chữa anh mù là Ngài có lấy nước miếng rồi bôi này, nó thấy bôi gì đâu. Vâng.
Dạ thưa cha, con nghĩ tới ba động từ. Đầu tiên đó là người gọi anh mù, thứ hai đó là người hỏi, và thứ ba đó là người chữa bệnh bằng cách là người nói.
Chữa bệnh bằng cách nói. Vâng. Chữa bệnh bằng cách nói. Và Ngài đấy là cái câu hỏi nên để ý đấy. Câu hỏi này tôi đặt cho cả lớp nè. Đức Giêsu có trong phép lạ này nè mà đang học từ nãy giờ, Đức Giêsu có chữa bệnh bằng cách nói không? Đức Giêsu chữa bệnh không đụng. Rồi, chị Thanh Hương đã trả lời đúng, chị Thanh Hương trả lời đúng là không đụng, nên là khác biệt. Nhưng câu trả hỏi kế tiếp, Đức Giêsu có chữa bệnh cho anh mù này bằng cách nói không?
Thưa cha, câu 52, người nói anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh.
Vậy có chữa, có nói câu nào chữa bệnh không?
Thì tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người
tôi
trên con
hỏi
đường.
Là con nói câu nào chữa bệnh không? Hỏi câu này có hay không? Không, không chữa. Đọc lại phép đài khác là đều có nói một câu đưa tay ra để hỏi đi, là hỏi đi là cút đi, ra đi, cái này đâu nói gì đâu. không nói nha. À, ngộ cái này đâu nói cái câu vừa rồi là anh lần tiên anh chửi anh là đâu nói gì cái này là ấy ông là ấy vâng thấy thưa anh chị em là hơi bị khác đấy thôi như vậy là được rồi nhé. Đấy là anh nhắc anh chị em là đây là không đụng mà cũng không có nói gì hết, thì nói là đó thì vậy thôi. Cái câu nói nó không phải là câu nói để chữa bệnh ạ, chứ câu kia thì nói với quỷ cút ra ra sóng gió rồi im đi quỳ câm đi không này không nói. Theo ý bạn số 9, theo ý bạn điểm nổi bật nơi con người anh mù là gì? À, đấy, sau khi anh mù được sáng mắt anh đã làm gì? Dễ quá, đâu là sự thay đổi của anh? Anh mù được sáng mắt về mặt nào? Vâng, câu này có dành cho ai chưa bao giờ nói không? Điểm hay ai có nói cũng được, điểm nổi bật nơi anh lại mù là gì?
Dạ thưa cha, con thấy điểm nổi bật nơi anh mù là đức tin, tin rất là mạnh. Và sau khi anh được sáng mắt thì anh đã đi theo Chúa. Sự thay đổi của anh là anh đã vứt bỏ áo choàng để đi theo Chúa, và anh đã được sáng mắt về mặt tâm linh ạ. À, không những về mặt thể xác mà mặt tâm linh cũng được sáng.
Vâng, có ai vâng tôi cảm ơn chị. Được, có ai thêm cái gì khác không ạ?
Dạ thưa cha, hay con thấy anh mù này có một sự khao khát lòng tin và một cái là
khao khát động. Cái gì ạ?
Khao khát lòng tin, còn một cái nữa là hành động.
Hành động.
Dạ.
Hành động gì anh ấy? Hành
dạ,
động.
Dạ, hành động của là đứng dậy liền. Chú gọi là anh đứng dậy liền, không cần phải chần chờ là phải đợi kỳ ca, đứng dậy theo người liền. Thứ hai nữa là một sự từ bỏ rất là lớn. Hành động này rất là vứt cái áo choàng lại. Bởi vì nếu người ăn xin này, người có áo choàng duy nhất thôi, nên vì vậy là sắp chấp nhận bỏ áo choàng là không theo, bỏ tất cả mọi thứ để mà lên đi theo với Chúa liền.
Cảm ơn anh ạ. Lúc nãy bạn Bích Trâm có nói một cái câu chữ rất là nhỏ, nhưng mà ở đây các anh chị em chưa để ý hay là ai cũng lại mới nói. Anh chị em nhìn cho tôi coi, anh chị em có tin được rằng trong một câu mà có ba chữ giống nhau không? Câu 49, một câu rất dễ thương, hết sức dễ thương, mà có lẽ chúng ta không ai để ý. Đó là khi anh ta kêu rằng lạy con vua David thương, thì Đức Giêsu đã dừng lại. Đấy, dừng lại bởi vì lúc đấy đang gì ạ? Đang đi. Đó, bây giờ dừng lại và nói, bây giờ nghe rồi. Anh chị em thấy không? Là cái tiếng kêu của anh ta to lắm á, nên mấy người khác quát là mà tiếng của họ không lớn hơn tiếng của anh được. Và Đức Giêsu vẫn nghe được cái tiếng kêu của anh ta dù mấy người kêu quát. Và Đức Giêsu đã dừng lại và nói, gọi anh ấy lại đây. Gọi anh ấy lại đây. Ngài nói với những người đi chung quanh Ngài, và không biết chừng Ngài nói cả những cái anh mà đang quát anh ta không chừng đấy chứ. Gọi anh ấy lại đây. Động từ gọi thứ nhất nè. Người ta gọi anh mù và bảo, có thể là một người khác chăng, một nhóm khác chăng, bởi vì nhóm này dễ thương lắm, nhóm này dễ thương hơn. Người ta gọi anh mù và bảo, động từ gọi lần thứ ba nè, cứ yên tâm đứng dậy đi, vì anh ta đang gì, đang ngồi á. Người gọi anh đấy, lần thứ ba, người gọi anh đấy. Vậy thôi, không, tôi không tin là có cái phép lạ nào mà Đức Giêsu kêu người ta như vậy. Tôi đố anh chị em tìm được. Ở đây Đức Giêsu đâu có thấy anh ngồi đâu đó, ai biết đâu. Rồi bây giờ để chữa bệnh người ta, thường người ta đưa tới, còn này ngày gọi anh ấy đến á. Rồi anh nghĩ vâng. Và anh chị em biết, anh mù khi được gọi, anh chị em phải nếm giây phút này. Cái giây phút mà anh ấy, người ta đến với anh ta, người ta nói, nè đứng lên, người gọi anh đấy. Và anh ta nói rằng, ôi mình thành công rồi. Tất cả nỗ lực của anh ấy là chỉ làm sao cho tiếng gào của mình đi vào tai của Đức Giêsu, và cuối cùng thì đã vào. Và khi người ta nói Ngài gọi anh ấy, thì anh biết rằng như thế tất cả ước mơ của anh ta sắp sửa được thực hiện. Vâng, vậy thôi. Và anh ta vứt áo choàng lại, bởi vì áo choàng nó có thể vướng ấy. Và anh ta đứng dậy. Người ta có phải dắt anh ta không? Có, vì anh ta vẫn mù mà. Và anh ta đến gần Đức Giêsu. Đấy, và anh chị em thấy cả cái cuộc đối thoại. Nhưng mà tôi, câu trả lời của tôi tại hết giờ nên không được phải nói thêm nữa. Anh chị em biết là cái anh mù này ấy, lúc nãy là anh ta ngồi. Một, nghe gì anh chị em nhỉ? Ăn xin. Thứ hai, ngồi ở đâu nhỉ? Vệ đường. Thế thôi. anh ta ngồi, và như thế là anh ta thấp ấy, ngồi thì làm sao mà cao được, ngồi thấp, và anh ta sống bằng người khác, sống bằng cái lòng thương xót bố thí người khác. Và chính lúc anh ta ngồi như thế thì cả cái Đức Giêsu và các cái đoàn đám đông chạy rầm 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 đi trước mặt anh ấy. Anh ta ở ngoài, anh chị em đồng ý không? Anh ta ở ngoài. Anh chị em thử đọc cái câu kết coi, kết của bài phụ âm này, câu 52.
Người nói: anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi.
Đi theo người trên con đường người đi. Anh ta không ngồi nữa, anh ta đã đứng lên mất rồi. Và anh ta không ngồi một chỗ, anh ta không thấy nói chuyện xin ăn. Bây giờ anh ta hòa mình vào cái đám đông lúc nãy mà anh ta mù có nghe gì đó, chỉ nghe người ta nói là ông Giêsu đi ngang thôi, không thấy gì. Bây giờ anh ta đi được rồi, lúc nãy anh ta không thể đi được. Bây giờ mà như điều quan trọng, mà dịch trên con đường ngài đi là như chết rồi, chịu hung mang cuốn thánh Hy Lạp rồi. Đi theo ngài trên đường, trên cái con đường, đúng là trên cái con đường đấy. Vâng, như vậy là anh ta dưới góc độ nào đó là trở nên như là môn đệ của Đức Giêsu. Vâng, đấy, thành ra anh đúng là, và nếu như thế thì câu anh chị em mới hỏi, tôi hỏi câu hỏi là đâu là sự thay đổi của anh? Đấy, đang ngồi, đang như thế, đang xin, bây giờ đứng và đi theo được Đức Giêsu, đúng không? Lúc nãy anh chết đâu đi theo đâu, bây giờ anh mù được sáng về mặt nạ thì chắc chắn là sáng về mắt thường, và dường như anh ta cũng sáng về mắt của tâm, là tâm trí của anh. Trước khi anh được khỏi bệnh, anh ta có tin Đức Giêsu nên anh ta mới la to dữ vậy. Anh ta có tin ạ, nhưng sau khi được chữa khỏi, lòng tin của anh ấy lớn lên rất nhiều. Và vì thế nên có thể bây giờ anh trở nên một người tin Đức Giêsu hơn và theo Đức Giêsu. Câu hỏi cuối cùng luôn luôn chúng ta thiếu giờ, dù luôn luôn là câu hỏi hay nhất. Nếu Đức Giêsu hôm nay hỏi tôi, con muốn ta làm gì cho con, tôi trả lời thế nào? Anh chị em phải cầu nguyện mới trả lời được câu này. Nếu đấy thì chúng trả lời thế nào? Có ai ở đây xin nói: Chúa ơi, sao con thấy con hơi xấu một chút, Chúa cho con xinh hơn một chút được không? Con hơi phụng phè, Chúa cho con khéo léo hơn một chút được không? Con hơi nóng tính, Chúa cho con đầm tính hơn được không? Sao con nghèo quá à? Trời ơi, tiền không có gì hết, nghèo cực quá đây. Đấy, Chúa cho con giàu hơn chút cho nó bằng cái bà ngồi kế bên được không? Anh chị em hiểu đấy, thành ra không biết anh chị em hết giờ rồi. Chứ câu này là hay. Anh chị em ở đây có ai mà đọc cái trên mạng và học hỏi phu âm Chủ Nhật không? Rồi anh chị em nào mà có câu trả lời mình gửi lên vui lắm. Mình gửi lên, tại thay vì mình chia trong lớp ấy, mình nói là hôm nay Chúa gặp tôi, con muốn ta làm gì cho con thì tôi trả lời thế nào? Anh mù nói dạ mắt anh mù, giờ nó muốn sáng một chút nè. Chúng ta có xin sáng mắt không? Chúng ta có xin sáng mắt không? Một anh mù mà xin sáng mắt thì đâu có gì ngạc nhiên đâu. Nhưng mà một người sáng mắt như chúng ta mà chợt thấy mình mù về chính mình đó, mà mình vẫn xin sáng mắt đó, cái đấy mới đáng kể. Chúng ta hãy nhìn ngắm anh mù. Con mắt của anh không còn thấy được nữa. Con mắt là một bộ phận rất mong manh, dễ bị tổn thương, dễ bị nhiễm trùng, nhất là trong điều kiện vệ sinh ngày xưa. Chúng ta không rõ nguyên nhân khiến cho anh Bartimê bị mù, chỉ biết rằng có lẽ anh không mù từ lúc lọt lòng mẹ. Anh đã từng được thưởng thức ánh nắng ban mai, đã từng nhìn thấy những người thân yêu bè bạn. Đấy là chuyện hồi xưa, còn bây giờ thì chỉ có bóng tối triền miên. Anh sống bằng nghề hành khất, ngồi ăn xin bên vệ đường, người ta kêu là sống bên lề xã hội. Anh đã được nghe danh của Đức Giêsu Nazareth, nghe hoài, nghe rằng Ngài có thể làm cho một người mù bẩm sinh được sáng mắt. Anh tin vào Đức Giêsu, anh thầm mong có ngày được gặp Ngài. Có ai ngờ rằng cái ngày đó lại là ngày hôm nay, cái cuộc hạnh ngộ đó lại diễn ra hôm nay. Rất tình cờ, Đức Giêsu đi ngang qua đời anh. Anh mù lòa, anh ngồi đó như chỉ chờ giây phút này. Khi nghe người ta nói om sòm rằng Đức Giêsu và đám đông đi qua, thì anh thấy rằng cơ may đã đến rồi. Tất cả sức mạnh của anh nằm ở tiếng kêu, tiếng kêu thống thiết bi ai của một người đau khổ, nhưng cũng là tiếng kêu đầy tin tưởng, hy vọng. Lạy ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi. Tiếng kêu báo hiệu một sự hiện diện, một cầu cứu. Nhiều người muốn bịt miệng anh, nhưng anh chẳng sợ gì đe dọa. Càng bị đe dọa, anh càng gào to hơn. Cuối cùng, tiếng của anh đã đến tai Đức Giêsu. Ngài dừng lại và sai người đi gọi anh, vì Ngài cũng chưa rõ anh đang ở đâu. Khi biết mình được gọi, anh vội vã và vui sướng, vứt bỏ cái áo choàng vướng víu, nhảy cẫng lên mà đến với Đức Giêsu. Anh đi như một người đã sáng mắt, bởi thật ra mắt của lòng anh đã sáng rồi. Khi được khỏi, lòng tin của anh thêm mạnh mẽ hơn. Anh thấy lại mặt trời, anh gặp đấng cho anh ánh sáng. Không ngồi ở vệ đường nữa, anh đứng lên, đi theo Đức Giêsu. Xin thương xót tôi, xin cho tôi nhìn thấy lại. Đó có phải là tiếng kêu của tôi không? Khả năng thấy là một khả năng mỏng giòn. Tôi có thể thấy điều này mà không thấy điều kia. Tôi có thể lúc thấy lúc không, hay thậm chí cố ý không muốn thấy. Lắm khi tôi không đủ sức để ra khỏi sự mù lòa của mình. Tôi có gào lên với Chúa để xin được ơn thấy lại không? Một người mù chữ, dù đã được xóa mù, vẫn có thể mù lại. Chính vì thế tôi cứ phải xin cho mình được thấy luôn. Thấy mình bé nhỏ, thấy Chúa bao la, thấy người chung quanh dễ mến. Thấy là đi vào một con đường dài hun hút. Chúng ta xin Chúa xóa mù cho mình suốt đời. Bởi vì chỉ trong ánh sáng của Chúa, tôi mới nhìn thấy ánh sáng. Mời anh chị em đứng, chúng ta lấy lời nguyện số 12. Số 12, như người mù ngồi bên vệ đường.
Xin Chúa dỗ lòng thương cho con được thấy. Xin cho con được thấy bản thân với những yếu đuối và khuyết điểm, những giả vờ và che đậy. Cho con được thấy Chúa hiện diện bên con, cả những khi con không cảm nghiệm được. Xin cho con thật sự muốn thấy, thật sự muốn để cho ánh sáng Chúa chiếu rải vào bóng tối của con, như người mù ngồi bên vệ đường. Xin Chúa dỗ lòng thương cho con được thấy.
Gia đình cha và con và thánh thần, amen. Cảm ơn mọi người.